vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Vào cuối tháng 3 vừa qua đó anh Huy, xảy ra cái vụ lừa đảo visa 491 tại Việt Nam thì ước tính là có hơn 100 người bị lừa trong vụ này và thiệt hại là trên 200 tỷ đồng Việt Nam, thì khoảng gần 14 triệu đô Úc. Thì những người này họ được hứa hẹn là sẽ có visa 491 sang Úc mà không cần bằng cấp và phí thì rẻ. Thì là một luật sư chuyên về di trú, thì anh Huy nghĩ như thế nào về cái vụ lừa đảo này vậy anh Huy?
Rất nhiều dịch vụ làm cho những người đi xuất khẩu lao động từ phía Việt Nam thì nó có những các trung tâm này thì họ đã liên hệ trực tiếp cho Huy. Và tính cho tới thời điểm bây giờ là công ty của Huy là đang thụ lý khoảng chừng 100, gần 100 đơn vị. Cái con số người mà bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo này nó không phải là 100 cái công ty người đâu, mà là những các công ty này để họ còn có những các người thân chủ khách hàng riêng của họ. Thì ước tính là rơi khoảng 800 người. Cái nhóm lừa đảo này thì họ muốn tập trung vào những các vùng sâu, vùng xa của Việt Nam. Và đặc biệt hơn nữa là họ, cái người mà đã lừa đảo này là họ lại có một cái sự tín ngưỡng. Thì họ sử dụng cái sự tín ngưỡng đó để họ lừa những người chủ doanh nghiệp chuyên làm cho những bạn trẻ đi xuất khẩu lao động tại các khu vực lân cận châu Á, ví dụ như là Hàn Quốc, Đài Loan hoặc là Nhật Bản chẳng hạn. Thì con số là lên tới 200 tỷ, nhưng mà đó là cái con số mà ước tính theo một cách khiêm tốn. Ngoài ra thì mình nghĩ là còn cái con số nhiều hơn rất là nhiều.
Vậy thì đây có thể được xem là một cái vụ lừa đảo lớn hay không anh?
Trước giờ là Huy phá rất nhiều các vụ lừa đảo, nhưng mà đây có thể nói là một vụ lừa đảo là có tầm cỡ và cũng thu hút được cái sự chú ý của bên văn phòng Thứ trưởng Bộ Di trú. Và Huy cũng đã và đang làm việc với cả văn phòng của Thứ trưởng Bộ Di trú vào cái việc mà điều tra đã và đang xảy ra.
Như anh Huy vừa mới đề cập thì là anh đã đưa cái vụ việc này qua bên cái văn phòng của chính phủ Úc, thì liệu có cái khả năng nào là chính phủ Úc sẽ điều tra cái vụ việc này hay không anh?
Và cái đây là cái việc mà bên lực lượng bảo vệ biên giới là Australian Border Force họ rất là quan tâm đến cái việc này. Là bởi vì là nạn nhân mà rơi vào trong cái trường hợp lừa đảo này, nó sẽ khiến cho người Việt Nam mình có một cái hình ảnh rất là xấu xa về Úc, thì nó ảnh hưởng đến hệ thống di trú rất là nhiều chị. Thì cho nên là lực lượng bảo vệ biên giới đã và đang điều tra về cái sự việc này.
Thì đã hơn một tháng rồi kể từ cuối tháng 3 vừa qua, không biết là hiện nay tiến trình cái vụ việc này nó đã đi đến đâu rồi và liệu có bao nhiêu cơ hội thành công vậy anh?
Vâng, thì theo thông tin mà Huy được biết thì hiện tại là bên bộ phận lực lượng bảo vệ biên giới cũng giống như là bên phòng chống tham nhũng của chính phủ đã vào cuộc và họ điều tra, tại vì có hai cái vấn đề ở đây. Thì cái người đối tượng mà họ lừa đảo đấy thì họ có đề cập đến việc là họ có những các cái quan hệ mật thiết với cả nhân viên di trú cấp cao, về cái việc mà những người nhân viên di trú cấp cao này là sẽ đi về Việt Nam và cấp visa và trao visa tại chỗ cho những cá nhân, những người mà có mong muốn xuất khẩu lao động này. Thì cái bộ phận mà phòng chống tham nhũng của chính phủ Úc là họ đã vào cuộc để điều tra, và trên thực tế là có người nào từ nhân viên của bộ di trú đi về Việt Nam để làm việc đấy không? Thì câu trả lời nó ngắn gọn, nó Huy không biết được cái sự việc này. Bởi vì khi mà Huy biết rồi, Huy đã liên hệ trực tiếp với Thứ trưởng và Huy đã hỏi. Tôi biết rằng là cái việc này không đúng, nhưng mà tôi phải hỏi ông để xác nhận rằng là cái việc này đúng hay không. Thì ông mới cười, chắc chắn là không có rồi. Nếu mà làm cái việc này thì ông sẽ liên hệ cho cảnh sát liên bang để vào cuộc liền. Và phần thứ hai là họ sẽ phải là điều tra về cái cá nhân lừa đảo này là đang có cái visa gì và tiến triển hiện tại là theo Huy biết là bên lực lượng bảo vệ biên giới là đang truy lùng cái người này. Và một thông tin Huy mới nhận được khoảng chừng 3 ngày trước, đó chính là cái đối tượng lừa đảo này hiện là đang sinh sống bất hợp pháp tại Úc.
Vừa rồi thì anh Huy có nói về những cái hành động gần đây của bên phía Úc để điều tra về vụ việc này, mà những cái nạn nhân của cái vụ lừa đảo này thì lại là ở Việt Nam, thì không biết là họ có thể nhờ phía bên chính phủ Việt Nam điều tra và can thiệp được hay không? Có nghĩa là chính phủ Úc và Việt Nam có phải phối hợp để điều tra về vụ việc này không anh?
Dạ vâng, thì 4 ngày trước mà tôi có chuyện qua với cả một trong những trung tâm và đang ở Hà Nội thì cái người đó họ đã nói rằng là họ đã đang làm việc với cả bên bên gọi là bên bộ công an. Thì bên bộ công an này là cũng đã thành lập hồ sơ. Và về phía Việt Nam bao giờ họ điều tra, bao giờ họ xử lý mình không biết. Còn một mặt khác á, thì lực lượng bảo vệ biên giới ở bên nước này thì họ không có cái thẩm quyền để họ về Việt Nam để họ điều tra. Nhưng một mặt khác là cảnh sát tại Úc giống như công an ở Việt Nam thì họ là theo mình biết là đã và đang vào cuộc để hỗ trợ cho lẫn nhau. Và mình cũng hy vọng một ngày nào đó sớm nhất có thể người mà cái đối tượng lừa đảo này nó sẽ bị bắt, để tránh cái trường hợp mà người Việt Nam là lừa người Việt Nam. Đây là một cái việc mà vô cùng xấu hổ, đây là một việc không thể nào chấp nhận được.
Kim Anh có nói chuyện với một số nạn nhân của vụ lừa đảo này đó anh. Thì lúc đó thì họ có nói là đã tập hợp hồ sơ để nhờ bên phía văn phòng Tạ Quang Huy giúp đỡ. Lúc đó thì mọi người rất là hoang mang, không biết là một tháng nay rồi thì đến thời điểm này thì theo như anh Huy thì các nạn nhân của vụ lừa đảo nên làm gì lúc này ạ? Hay là chỉ có chờ đợi thôi ạ?
Vâng, thì cũng là cùng cái thời điểm đó thì Đào Vinh nhận được rất là nhiều nạn nhân, không những công ty mà là những cá nhân. Và họ biết là Tạ Huy là người đang dẫn đầu về cái việc điều tra và để phá cái vụ án này. Thì rất nhiều người cá nhân họ liên hệ cho Huy, thì lúc đó Huy đưa ra quyết định rằng là thôi tốt nhất là mình nên để làm theo vùng là Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng, Đông Giang. Thì để cho sau này khi mà làm việc với cả từng bộ phận một thì nó sẽ dễ dàng hơn cho nhiều. Đó là lý do tại sao mình phân vùng ra để mình làm. Thì một tháng hơn, gần hai tháng vừa qua là điều tra, cái sự việc điều tra không những ở bên cảnh sát còn có cả cơ quan báo chí, và họ đã cần họ vào để họ điều tra, để họ phá cái vụ này. Những người nạn nhân, có rất nhiều người họ đã liên hệ cho Huy và liên hệ để họ chia sẻ. Nhưng mà chị Kim Anh, một mặt khác là có rất nhiều nạn nhân khác, họ cũng đã bị thiệt thòi, đã bị thiệt hại, nhưng mà họ cảm thấy xấu hổ, họ không có muốn đi ra ánh sáng, họ không có muốn để phá vụ án này, họ không có muốn biết được là họ chính là những nạn nhân. Thì cái lời khuyên của Huy đấy là các bạn, nếu mà các bạn đã là nạn nhân trong cái sự việc Visa 491 này, các bạn nên mạnh mẽ, và đây là không những là giúp đỡ cho bản thân các bạn, mà đây là giúp đỡ để làm sao á mà sau này Việt Nam chúng ta có mong muốn định cư tại Úc thì không rơi vào những các bẫy lừa đảo của các cái nhóm tội phạm này.
Vâng, cảm ơn anh Huy rất là nhiều về những cái thông tin mà anh vừa cập nhật hôm nay ạ. Cảm ơn anh Huy.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.